Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 1. Lời tựa Ấn Tống, Ấn Quang Văn Sao Tục Biên. Pháp môn tịnh độ lớn lao, không gì ra ngoài phạm vi của nó được. Như trời che khắp, như đất nâng đều, không một pháp nào chẳng được kiến lập từ pháp này, không một ai chẳng được pháp này un đúc. Do hết thảy các pháp đại tiểu thừa, Đức Như Lai đã nói trong suốt một đời đều là tùy theo căn tánh của chúng sanh mà nói, hoặc khế lý nhưng chẳng thể khế hợp khắp mọi căn cơ, hoặc khế cơ nhưng chẳng thể khế hợp chí lý hay lý tột cùng một cách triệt để. Vì thế bản hoài xuất thế độ sanh của Đức Như Lai bị khuất lấp, chưa được thông suốt. Đại Pháp khiến cho chúng sanh được liễu thoát ngay trong đời này, còn bị ẩn kín, chưa được tỏ bày. Pháp hội Hoa Nghiêm tuy đã hướng dẫn về Tây Phương, nhưng hàng nhân thiên quyền thừa Bồ Tát chưa được nghe. Các kinh cũng nhiều phen nói đại lược những đầu mối tốt lành, nhưng cương yếu pháp môn chưa được đặt để. Do vậy, Đức Như Lai khởi lòng vô duyên từ, vận tâm đồng thể bi, trong hội phương đẳng, đặc biệt nói ba kinh tịnh độ Di Đà. Độ khắp ba căn, thâu chọn chín giới, xiển dương đạo màu, thành thủy thành chung của Như Lai, dạy cho chúng sanh quy mô vĩ đại, tâm làm tâm là, cơ lẫn lý đều khế hợp, phàm lẫn thánh đều được nhờ, như thuốc A Già Đà trị chung vạn bệnh, như mười phương hư không bao hàm trọn muôn hình tượng, khiến cho khắp thánh phàm đều thành tựu đạo nghiệp trong đời hiện tại, tỏ bày thông suốt bản hoài xuất thế độ sanh của Như Lai. Nếu Đức Như Lai chẳng nói pháp này, thì chúng sanh đời mạt pháp không một ai có thể liễu thoát sanh tử ngay trong một đời này. Quang túc nghiệp sâu nặng, sanh nhầm nơi đoạn diệt Phật Pháp. Mới sanh được nửa năm lại mắc bệnh, mắt nhắm nghiền 6 tháng. Đến tuổi đi học, bao lượt gặp cảnh giặc cướp, binh đao quấy nhiễu. Vừa có chút hiểu biết, lại trúng phải chất độc bán Phật của bọn Trình Châu. May là học thức hoàn toàn chẳng có gì, chẳng thể tạo nghiệp đọa A Tỳ ngay trong khi còn sống. nếu tài trí được như bọn họ, ắt đến nỗi tạo tội khiến mười phương hư không chẳng dung. Do ý ác ấy, mắc bệnh khổ lâu dài, cả mấy năm hệt như phế nhân. Một ngày nọ, mới biết mình lầm lạc, bèn xuất gia làm tăng, mong diệt tội lỗi. Tông giáo Lý Sâu không có sức nghiên cứu tịnh độ đạo lớn, quyết chí tuân hành. Toan là một ông tăng, chỉ biết cơm cháo, chỉ lo tự độ, chẳng mộng hoằng pháp lợi sanh. Năm 33 tuổi, đến chùa Pháp Vũ, núi Phổ Đà, trụ trì là Hòa Thượng Hóa Văn, biết quang, chỉ biết ăn cơm, không làm chuyện chi khác được, bèn cho làm thực cách thường xuyên, chẳng giao phó chút việc còn con gì. Hơn 20 năm qua, cũng khá được an lạc, suốt năm không ai đến thăm, không nhận được lá thư nào. Năm Tuyên Thống thứ 3, 1911, tờ Phật Học Tùng Báo được phát hành tại Thượng Hải. Ông Cao Hạc Niên mấy lần gửi báo qua bưu điện cho xem, thấy những văn tự được in trong báo ấy phần nhiều hợp công đạo, nhưng những điều lạm bàn về chánh trị trong báo có chỗ hơi thiên vị. Tôi trộm sợ rằng có người sẽ viện vào chuyện ấy để chê cười Phật Pháp, bèn dùng cái tên Vân Thủy Tăng Thích Thường Tàm để gửi thư xin nhà báo hãy lập luận cho công bình, đừng để ngọc đẹp có vết. Nhưng những vị biên tập chẳng thèm để mắt đến. Về sau, ông Hạc Niên lên núi này, tôi kể đầu đuôi, ông ta bèn đem mấy thiên cảo văn đăng báo, ký tên là Thường Tàm, chẳng một ai biết đến. Năm Dân Quốc thứ 6, 1917, ông Từ Úy Như nhận được 3 lá thư từ bạn hữu, bèn in ra 5.000 bản, đặt tựa là Ấn Quang Pháp Sư Tín Cảo, hay Bản Thảo Thư Từ của Pháp Sư Ấn Quang, tặng cho mọi người. Năm Dân Quốc thứ 7, 1918, ông thâu thập được hơn 20 bức thư nữa, đem in tại Bắc Kinh, đặt tựa là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Đem sách ấy đến Phổ Đà xin quy y, quang bảo ông ta quy y với Ngài Đế Nhàn. Năm Dân Quốc thứ 8, 1919, lại in bộ Tục Biên. Mùa thu năm ấy, mẹ ông mất tại nơi cư ngụ ở đất thân Thượng Hải. Tang ma xong xuôi, bèn nhờ thương vụ Ấn Thư Quán ghép bộ Sơ Biên và Tục Biên thành một. Năm Dân Quốc thứ 12, 1923, quang bảo thương vụ Ấn Thư Quán in riêng bản Tăng Đính, chia làm 4 quyển lưu bản. Tăng Đính bản về sau được bổ sung thêm một số bài nữa, nên gọi là Tăng Quảng Chánh Biên hay Ấn Quang Văn Sao Sơ Biên. Lưu bản là giữ lại bản in. Thuở ấy, thường in theo lối mộc bản, bản gỗ khắc chữ để in rất cồng kềnh, nên nếu không yêu cầu, nhà in sẽ không giữ lại mộc bản. Lần đầu in 2.000 bộ, năm Dân Quốc thứ 14, 1925, lại cho Trung Hoa Thư Cục in bản Tăng Quảng, vẫn chia thành 4 quyển. Từ đấy, bất luận văn tự gì cũng đều nhất loạt không lưu lại bản nháp nữa. Một là để khỏi lãng phí tiền tài thí chủ, hai là chẳng đến nỗi làm gai mắt huệ của người thông sáng. Năm Dân Quốc thứ 19, 1930, yểm quan tại chùa Báo Quốc ở Tô Châu, vị đương gia chùa ấy là thầy Minh Đạo, cho người sao trộn. Đương gia theo nghĩa gốc là vị quản gia của một dinh thự hoặc một phủ viện. Nhà chùa cũng dùng chữ đương gia để chỉ vị tăng quản trị một ngôi chùa. Sư Diệu Chân làm đương gia từ khi Hòa Thượng Chân Đạt chủ trì Linh Nham. Năm Dân Quốc thứ 24, 1935, thầy ấy qua đời mới thôi. Năm Dân Quốc thứ 26, 1937, quang tị nạn tại Linh Nham Sơn, người chép lại bèn giao bản cạo cho vị đương gia chùa Linh Nham là thầy Diệu Chân. Thầy Diệu Chân lại cho sao lục đăng tải trong những tờ Bán Nguyệt San. Quang biết nhưng lọt vào thế không làm gì được, chỉ đành rảo duyệt kỹ càng để in, hòng mãn nguyện thầy ấy. Quang lúc nhỏ kém học vấn, lớn lên chẳng biết gì, văn cực vụng về chất phác, chẳng đáng lọt vào mắt. Nhưng những điều Quang nói đều dựa theo ý kinh Phật, lời tổ, rồi tùy cơ nói giản lược đó thôi, chẳng dám vọng sanh ý kiến gây lầm lạc cho người. Lại thêm vào đó những gì mình đã từng trải hơn 50 năm. Nếu chịu bỏ qua văn để nắm lấy ý nghĩa, ắt có thể coi như một cái mốc gỗ để chỉ thẳng chuyện Tây Quy trở về Tây Phương Cực Lạc, cũng chẳng ngại gì. Xin hãy dốc sức về Tây, dũng mãnh tiến thẳng lên phía trước, chớ vì cột mốc gỗ này xấu hèn mà chẳng muốn thấy lộ trình về Tây, thì người dựng mốc lẫn người quy Tây đều cùng chẳng tiếc nuối. Thêm nữa, một bộ sơ biên tuy đã in hơn 10 vạn bộ, nhưng bậc đại thông gia thấy sách này chỉ chuyên nói đến chuyện tín nguyện niệm Phật, nhân quả báo ứng, giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, giáo dục gia đình. Toàn là những lời văn nôm na khuyên đời, hoàn toàn chẳng phải là những lời lẽ vén mây thấy trăng, mở cửa thấy núi, mở rộng tâm mục cho người, tỏ bày thông suốt bản hoài của Phật, cho nên coi như đổ bỏ. Cũng có những người cùng một căn tánh như Quang, xem bộ sách này như diệu bảo. Do đây mà người bỏ mê theo ngộ, bỏ tà về chánh, sống giữ vẹn luân thường, mất sanh về cực lạc đông lắm. Bộ tục biên ngoài những điều đã nói như trong bộ sơ biên, còn thêm những chuyện như khuyên sản phụ niệm Quán Âm, sữa độc giết chết con cái. Đấy đều là những điều cao tăng, thầy thuốc xưa nay chưa hề nói đến, mà Quang cứ nhắc đi nhắc lại. Cổ nhân nếu chẳng phải là tướng giỏi thì cũng là lương y, chỉ mong giúp đời cứu sống người. Quang là ông tăng vô tri vô thức, chỉ biết đến cơm cháo, do một mình ông từ Quý Như lan truyền cái hư danh, rốt cuộc muôn người nhận tiếng hư, đón tiếng vang, cho là thật, xem như thiện tri thức. Họ đã đem sai ngoa truyền sai ngoa, Quang chẳng ngại dùng lầm lạc đáp tạ lầm lạc, dạy người sống có nơi nương tựa, lúc mất có chỗ quy túc. sanh nở không ách nạn, con chẳng chết ngang, để tận hết tấm lòng tôi. Dẫu gai con mắt huệ của bậc thông hiểu, nhưng vì có ích cho người, không gây hại cho đời, nên bèn tùy thuận ý của hai thầy Minh Đạo, Diệu Chân cho lưu thông sách này và lược thuật duyên khởi. Hiểu tôi hay bắt tội tôi đều không kể đến vậy. Năm Dân Quốc thứ 28, 1939, Kỷ Mão, đầu hạ, Thường Tàm Quý Tăng, Thích Ấn Quang, kính soạn, năm 79 tuổi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển Thượng. Phần 1. Thư từ. Thơ số 1. Một lá thư gửi khắc. Lời lẽ tuy vụng về chất pháp, nhưng nghĩa vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo, lợi lạc vô cùng. Năm Dân Quốc thứ 21, 1932. Pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn, lợi độn chọn thâu, chính là đại pháp để Đức Như Lai phổ độ hết thảy thượng thánh hạ phàm, khiến cho họ liễu sanh tử ngay trong một đời này. Đối với pháp này chẳng tin, chẳng tu, chẳng đáng buồn ư. Pháp môn này lấy ba pháp tín, nguyện, hạnh làm tông. Tông ở đây là ý nghĩa chủ yếu của một bộ kinh hay chủ trương, giáo nghĩa chánh yếu, được xiển dương bởi một bộ kinh. Hiểu theo nghĩa rộng, tông là giáo nghĩa căn bản, chủ đạo của một pháp môn. Theo Thiên Thai Tông, tông chính là nội dung nhất quán của một bộ kinh hay một pháp môn. Tín là tin thế giới chúng ta đây là khổ, tin thế giới cực lạc là vui, tin ta là nghiệp lực phàm phu, quyết định chẳng thể cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân hồng liễu sanh thoát tử. Tin A-di-đà Phật có đại thệ nguyện, nếu có chúng sanh niệm danh hiệu Phật, cầu sanh cõi Phật, người ấy lúc mạng chung, Phật át dù lòng từ, tiếp dẫn, sanh về Tây Phương. Nguyện là nguyện mau thoát lìa thế giới khổ sở này, nguyện mau vãng sanh thế giới cực lạc kia. Hạnh là chí thành khẩn thiết, thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thời thời khắc khắc chớ để tạm quên. Nam Mô âm đọc là nạp mạc. Do chữ Nam Mô nếu đọc theo giọng quan thoại thông thường sẽ thành nán hú, nên ở đây tổ ghi âm bằng chữ nạp mạc, âm quan thoại là nam mô, để chỉ cách đọc mô phỏng âm nam mô trong tiếng Phạn. Sáng tối đối trước Phật lễ bái trì tụng, tùy theo bản thân rảnh rỗi hay bận biểu mà lập một khóa trình. Khóa trình là thời gian tu tập nhất định trong một ngày, thường dùng để chỉ một thời tụng kinh, niệm Phật hay tọa thiền. Ngoài ra, trong lúc đi, đứng, ngồi, nằm và làm những chuyện chẳng phải dùng đến tâm thì đều khéo niệm. Lúc ngủ nên thầm niệm, chẳng nên niệm ra tiếng, chỉ nên niệm bốn chữ A Di Đà Phật để khỏi bị nhiều chữ khó niệm. Nếu áo mũ không chỉnh tề, hoặc đang lúc rửa giấy đại tiểu tiện, hoặc đến chỗ không sạch sẽ, đều nên niệm thầm. Niệm thầm có cùng một công đức như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng không hợp lễ. Bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, niệm kim cang, tức niệm có tiếng nhưng người bên cạnh không nghe được, niệm thầm trong tâm đều phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ trong tâm. Miệng niệm cho rõ ràng, rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Như thế thì tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, vọng tưởng dần dần dứt, Phật niệm dần dần thuần, công đức rất lớn. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức. Từ tâm không giết, nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết. Tu tập thiện nghiệp, tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng chẳng nói dối, thêu dệt, nói đôi chiều, nói lời ác, tâm chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Lại còn phải cha nhân từ, con hiếu thuận, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng cần biết người khác có chọn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn chọn hết phận ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội, chọn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận, thì gọi là thiện nhân. Thiện nhân niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung liền được vãng sanh, bởi tâm hợp với Phật nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận, thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do tự tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng không có cách nào dù lòng từ tiếp dẫn được. Lại phải, nên khuyên cha mẹ, anh em, chị em, thê thiếp, con cái, xóm làng, thân hữu đều cùng thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày nếu niệm một vạn câu Phật hiệu thì niệm 5.000 câu Quán Âm, nhiều hay ít chiếu theo đây mà gia giảm. Bởi chuyện này lợi ích rất lớn. Nỡ nào để người sanh ra ta và quyến thuộc của ta cũng như thân hữu chẳng được hưởng lợi ích này hay sao? Huống chi hiện tại đang lúc là cõi đời hoạn nạn lớn lao, tai họa xảy đến không cách gì đối phó được. Nếu thường niệm Phật và niệm Quán Âm, chắc chắn được Phật từ che chở, gặp dữ hóa lành, dẫu không tai nạn cũng được nghiệp tiêu chí dạng, chứng tận phước tăng. Huống chi khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là thành tựu cho kẻ phàm phu thành Phật. Công đức rất lớn, dùng công đức này hồi hướng vãng sanh, ắt được mãn nguyện. Phàm tụng kinh, trì chú, lễ bái, sám hối và cứu tai nạn, giúp kẻ nghèo, mọi thứ công đức từ thiện đều phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương. Chớ nên cầu phước báo nhân thiên trong đời sau, hễ có tâm ấy sẽ chẳng có phần vãng sanh. Hễ sanh tử chưa giải quyết xong, phước càng lớn, ắt nghiệp càng nặng. Hễ sanh lần nữa, khó khỏi đọa trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu muốn lại được thân người, lại được gặp pháp môn tịnh độ, liễu thoát ngay trong một đời, khó như lên trời. Phật dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương là để con người liễu thoát sanh tử ngay trong đời này. Nếu cầu phước báo nhân thiên đời sau thì là trái nghịch lời Phật dạy, giống như đem một viên bảo châu vô giá trong khắp cõi đời đổi lấy một thẻ đường để ăn, chẳng đáng tiếc ư? Người ngu niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, cầu phước báo nhân thiên đời sau cũng chẳng khác gì. Người niệm Phật chẳng được lạm tu con đường tham cứu của nhà thiền, bởi người tham cứu chẳng chú trọng nơi tín nguyện cầu sanh. Dẫu có niệm Phật cũng chỉ chú trọng khán câu người niệm Phật là ai để cầu khai ngộ mà thôi. Nếu sanh Tây Phương thì không một ai chẳng khai ngộ. Nếu khai ngộ mà hoặc nghiệp hết sạch thì có thể liễu sanh tử. Nếu hoặc nghiệp chưa hết sẽ chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Lại do không có tín nguyện nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Tự lực lẫn Phật lực, cả hai đều không nhờ cậy được. Muốn thoát luân hồi, há có được chăng? Phải biết, Pháp thân Bồ Tát lúc chưa thành Phật đều phải cậy vào oai lực của Phật. Huống chi nghiệp lực phàm phu phí công bàn chuyện tự lực, chẳng cậy Phật lực ư? Lời lẽ tuy cao siêu nhưng hạnh thật hèn tệ. Phật lực, tự lực lớn nhỏ nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Nguyện đồng nhân đều hiểu nghĩa này. Đồng nhân là những người có cùng căn cơ với ta. Người niệm Phật chớ nên bắt chước kẻ ngu làm những Phật sự như hoàn thọ sanh, gửi kho, vân vân. Bởi chuyện hoàn thọ sanh chẳng phát xuất từ kinh Phật mà do người đời sau ngụy tạo. Đây là một quan điểm mê tín của người dân Trung Hoa thời xưa. Họ tin rằng khi sanh làm người, ai nấy đều bị thiếu nợ một khoản tiền dưới âm phủ. Nếu không đốt tiền giấy van vái trả nợ, dần dần sẽ bị tổn phước giảm thọ, gặp nhiều tai nạn ác mộng, ba hồn bảy phách
bị suy bại
nên chết yểu. Khoản tiền giấy, vàng bạc đốt để trả nợ gọi là hoàn thọ xanh. Quan điểm này được đề cao qua ngụy kinh Thọ Xanh. Gửi kho là nguyện chết đi làm quỷ, chuẩn bị sẵn tiền tiêu dùng trong quỷ đạo. Gửi kho là đốt tiền giấy, vàng bạc để tích trữ sẵn dưới âm ti như một hình thức gửi tiền tiết kiệm để dùng sau khi chết. Đã có tâm nguyện làm quỷ sẽ khó thể vãng sanh.
Nếu chưa làm, hãy chớ có làm.
Nếu chót đã làm, hãy bẩm rõ cùng Phật. Đệ tử tên là, tên của người khấn, chỉ cầu vãng sanh. Tiền trước kia gửi kho nơi cõi âm đều dùng chẩn tế cô hồn hết, thì mới chẳng gây chướng ngại cho việc vãng sanh. Phàm những kinh như Thọ Xanh, Huyết Bồn, Thái Dương, Thái Âm, Nhãn Quang, Táo Vương, Thai Cốt, Phân Châu, Diệu Sa, vân vân, đều do những kẻ lầm lạc ngụy tạo, chớ nên niệm. Thọ Xanh Kinh là một kinh do đạo giáo ngụy tạo. Nội dung kinh nói nằm trinh quán thứ 13 đời Đường, Ngài Huyền Trang duyệt Đại Tạng Kinh. Thấy nói rõ, mỗi người khi được đầu thai làm người đều thiếu một khoản nợ lớn tại âm phủ. Vị quan chủ mạng của âm phủ sẽ truy tìm người ấy trong nhân gian để đòi nợ. Người nào không chịu trả khoản nợ ấy bằng cách đốt tiền giấy, vàng mã trả nợ cho âm phủ, đêm ngủ sẽ gặp nhiều ác mộng, ba hồn bảy phách bất vượng, suy bại, sẽ bị 18 thứ tai ương như đi đường bị trộm cắp, sanh nở khó khăn, chết bất đắc kỳ tử, bị trúng phong mà chết, bị chết vì dịch tật, tai nạn xe cộ, bị vu cáo, bắt bớ, giam cầm, tàn tật, vân vân. Nếu người nào siêng năng trả tiền nợ Thọ Xanh sẽ được đủ mọi sung sướng, không tai dịch, không bị sao xấu chiếu, ba đời giàu sang, không bao giờ bị nghèo khổ, khẩu thiệt, vân vân. Kinh Huyết Bồn tên gọi đầy đủ là Phật Thuyết Đại Tạng Chánh Giáo Huyết Bồn Kinh. Nói Ngài Mục Kiền Liên đến huyện Truy Dương ở Vũ Châu, thấy một địa ngục có hình dáng một cái chậu máu lớn rộng đến 84.000 do tuần, đủ mọi khí cụ hành hình. Trong ngục có nhiều nữ nhân tóc tai rũ rượi, bị ngục tốt bắt uống máu mỗi ngày 3 lần. Nếu không chịu uống sẽ bị quỷ sứ dùng gậy sắt đánh đập tàn nhẫn. Hỏi đến duyên cớ, quỷ sứ đáp: do người nữ lúc sanh nở hoặc khi có kinh, máu sơ thấm đất, xúc phạm thần đất, hoặc tắm gội khiến nước sông, nước suối bị nhiễm máu dơ, người khác không biết dùng nước ấy, đem nấu trà cúng thánh hiền, thiên đại tướng quân bèn ghi tội kẻ ấy, sau khi chết bèn đọa ngục này. Muốn cứu giúp vong linh của mẹ thì phải tụng kinh này 3 năm, lập huyết bồn thắng hội, thỉnh tăng chúng tụng kinh này, hồn mẹ sẽ được giải thoát. Kinh Thái Dương tên gọi đầy đủ là Thái Dương Tinh Quân Bảo Cáo, có nội dung tán tụng thần mặt trời. Xin trích một đoạn như: Đổng Dương Chí Thánh Viêm Minh Thượng Chân, chủ nam cực chi dương khuyết, trưởng nhân thân chi hồn phách, quang huy thạnh đại, hành vi vạn tượng chi tôn đức cao minh, chủ thế chiếu chúng sanh chi mạng, chiếu hồi thiên địa, thần quang chú dạ tuần hành, khu nữ âm dương, viêm phách oai thí hách liệt, Phàm Mông quang chiếu, thực lại sanh thành, đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, Nhật cung Thái Dương, ân quang phổ chiếu, thiên tôn. Tạm dịch: Đức Nhật cung Thái Dương, ân quang phổ chiếu, thiên tôn, đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, là bậc chí thánh, dương khí thông suốt, là bậc chân thật tột bậc về mặt nóng sáng, làm chủ cửa dương nơi mặt cực nam, nắm giữ hồn phách của con người rực rỡ vô cùng, có đức cao vời hơn mọi vật, chủ trì việc chiếu soi sanh mạng của chúng sanh, ngày đêm đi tuần hành chiếu soi trời đất, duy trì âm dương. Ngài có bản chất ấm nóng, oai dũng ban bố sự chói ngời. Phàm những gì được chiếu soi đều nhờ Ngài mà sanh thành. Tiếp đó là bài kệ thần Thái Dương tự khoe công đức: Trên trời không ta không ngày đêm, dưới đất không ta chẳng tăng trưởng. Thần nào cũng có người tôn kính, chẳng ai kính ta thần Thái Dương. 19 tháng riêng Thái Dương xanh, nhà nhà niệm Phật thắp đèn hồng. Ai truyền được kinh Thái Dương này, cả nhà già trẻ không bị sao hạn. Ai không truyền tụng kinh Thái Dương, địa ngục cửa mở ngay trước mắt, vân vân. Kinh Thái Âm có tên gọi đầy đủ là Thái Âm Tinh Quân Thánh Kinh. Câu cú lủng củng, lộn xộn, có toàn văn như sau: Thái Âm Bồ Tát đi về phương Đông, 10 tầng địa ngục 9 tầng mở, 10 vạn 8 ngàn chư Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát xếp hàng hai bên, chư Tôn Phật kính trọng, đất không mây, hoa sen vọt khỏi mặt nước nở đầy đất, đầu đội tháp châu báu 7 tầng, Sa Bà thế giới nhãn quang minh, một Phật báo trọn ân thiên địa, hai Phật báo đáp ân phụ mẫu, cha mẹ còn sống tăng phước thọ, cha mẹ đã mất sớm siêu thăng. Nam Ma Phật, Nam Ma Pháp, Nam Ma A Di Đà Phật, Thiên La Thần, Địa La Thần, người liền nạn, nạn lìa thân, hết thảy tai ương hóa thành bụi. Có ai niệm được 7 biến kinh Thái Âm, sống chết chẳng đến cửa địa ngục. Kinh Nhãn Quang rất ngắn, chỉ gồm mấy câu như sau: Phật nói kinh Nhãn Quang, mắt sáng là đèn tâm, hai bên tháp Xá Lợi, hằng xa hậu thế Đại Tạng Kinh. Ngàn mắt ngàn tay tỏ rõ trong đời, đại trí Bồ Tát phóng hào quang, văn thù Bồ Tát cưỡi sư tử, phổ hiền cưỡi voi chúa, La Hán đầy khắp hư không đại địa, sương mù che phủ mắt bị quét sạch ngay. Nội dung kinh Táo Vương, dân gian thường gọi là kinh ông Táo, như sau: Kinh này do chính Đức Phật nói ra ở Ấn Độ, được các vị Tam Tạng Pháp Sư truyền qua Trung Hoa. Đúng như nguyên văn, ông Táo có danh xưng là Đông Chủ Tư Mạng, theo dõi hành vi của mọi người trong gia đình, ngày 30 mỗi tháng tấu lên thiên đình, tùy theo hành vi thiện ác, trời sẽ giáng phước hay ban họa. Sinh nhật của ông Táo là ngày mùng 3 tháng 8. Gia chủ phải thắp hương, đốt đèn cúng tế mới được phước thọ. Tụng niệm kinh này thì học trò sẽ đỗ đạt. Người buôn bán, hưng vượng, vân vân. Cầu đạo ông Táo chí thành sẽ thọ đến 90 tuổi. Kinh cũng khuyên phải giữ bếp cho sạch sẽ, không được khu khoắng nồi son trong bếp, không được cởi trần trước bếp, không được khạc nhổ, không được mắng chửi trong bếp, không đem dép dính phân súc vật vào bếp, không đem vỏ tỏi, lông xương gà vịt vào bếp, vân vân. Thai cốt kinh là kinh nói về sự hình thành con người trong thai mẹ, bắt chước thô thiển vụng về kinh báo ân nhà Phật. Xin trích một đoạn. Tháng thứ tư, thai tăng trưởng, tứ chi đã định, sanh chân trước, sau sanh tay, thu hạ xuân đông, sanh hai tay. Khi sanh hai tay rút rỉa huyết mạch của mẹ, khi sanh hai chân thấu đến huyệt huyền quan, mạch máu nhảy mạnh. Người mẹ đi trên đất bằng như trèo núi cao, đầu gối đau nhức, vân vân. Kinh Diệu Xa rất ngắn, kinh văn lộn xộn, câu cú không hoàn chỉnh, nội dung như sau. Diệu Xa Quán Thế Âm ngồi thuyền qua biển cả, thuyền chở ngập sâu 500. Không rõ 500 cái gì, 500 tấc chăng? Biển cả dậy sóng gió, thỉnh được kinh Diệu Xa, Phật Phật Phật, 36 vạn ức Phật, 29.000 vô số Phật, 500 tạng hằng hà sa số Phật, 8 vạn thông minh trí huệ Phật, niệm đức đương lai di lạc Phật, hết thảy các Phật trong tinh tú thiên cung, Phật nhiều như những hạt bụi nhỏ nhặt trên mặt đất, Phật nhiều như những hạt mưa li ti trong 7 ngày 7 đêm, Phật nhiều như số cát đọng hai bên bờ sông, Phật nhiều như số lá trong vườn thiên hạ, cành cành lá lá, quang minh Phật, Đức Phật Thế Tôn trong Pháp hội Linh Sơn, ông bà cha mẹ bảy đời Phật, hết thầy Phật trong ba đời, có ai chỉ niệm kinh Diệu Xa? Hiềm rằng trên cầu thấy phân minh, bốn quyển Diệu Xa là một tạng, thiên hạ quỷ thần chẳng dám xâm phạm, Di Đà đồng tử cầm chuông vàng, lắc liền mấy tiếng địa ngục trống rỗng, Diêm La thiên tử được thành Phật, hết thảy chúng sanh lìa địa ngục. Chúng tôi không tìm được tài liệu về bản kinh Phân Châu. Kẻ ngu chẳng biết niệm kinh Đại Thừa, tức là các kinh A-di-đà kinh, Vô Lượng Thọ kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh, Tâm kinh, Kim Cang, Dược Sư, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, vân vân. Ngả lòng tin theo các thứ ngụy kinh, ngụy tạo mù quáng ấy, ắt phải làm những chuyện hoàn thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ mới an tâm được. Có người hiểu lý, nói những kinh ấy là ngụy tạo, cũng chẳng chịu tin. Phải biết, làm Phật sự thì chỉ có niệm Phật là công đức lớn nhất. Nên dùng tiền làm chuyện hoàn thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ, để thỉnh vị tăng có chánh niệm, niệm Phật thì lợi ích lớn lắm. Phá địa ngục, phá huyết hồ là những lễ lạc do tà sư Trung Hoa bày ra. Họ làm những mô hình địa ngục, hồ máu bằng giấy, rồi tăng chúng đọc kinh, vẽ bùa, đốt bùa, chạy quanh đàn tràng, hô hoán điều động quỷ thần, dùng tích trượng đục thủng địa ngục, hồ máu, cho rằng làm như thế sẽ cứu được vong linh ra khỏi địa ngục. Người niệm Phật nên ăn chay trường, nếu như chưa thể thì nên giữ lục chay hoặc thập chay, mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục chay, thêm vào ngày mùng 1, 18, 24, 28 thì thành thập chay. Gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng năm, tháng chín là ba tháng chay, nên ăn chay trường, làm các công đức. từ giảm dần đến vĩnh viễn dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện các tường, tốt lành, may mắn. Nếu hằng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội, chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm, do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Người niệm Phật nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhưng muốn cho cha mẹ lúc lâm chung quyết định vãng sanh Tây Phương mà không nói sẵn cho quyến thuộc biết về việc trợ niệm lâm chung và lợi hại của việc phô trương mù quáng và khóc lóc sẽ chẳng thể được. Vì vậy, muốn cho cha mẹ khi lâm chung được hưởng sự lợi ích do quyến thuộc trợ niệm, chẳng bị cái hại phá hoại chánh niệm, nhưng lúc thường ngày không nói cho họ biết sự lợi ích của việc niệm Phật, khiến cho ai nấy đều thường niệm, sẽ không thể được. Như thế, chẳng những có ích cho cha mẹ, mà thật sự còn có ích cho những quyến thuộc hiện đời, con cháu đời sau. Lâm chung trợ niệm, bất luận già trẻ đều nên như vậy. Xem cuốn Sức chung tân lương sẽ tự biết. Thượng Hải Phật học thư cục, Chùa Báo Quốc ở Tô Châu đều có bán cuốn ấy. Sức chung tân lương, những hướng dẫn trong việc lo liệu người lâm chung, là một tác phẩm do ông Lý Viên Tịnh soạn với nội dung hướng dẫn cách thức chuẩn bị cho thời khắc lâm chung và phương pháp trợ niệm nhằm đảm bảo người tu tịnh nghiệp lúc lâm chung không bị phá hoại chánh niệm. Sách này chia làm 4 phần. Thứ nhất, sức chung chương trình. Người tu tịnh độ phải dặn dò gia đình, bạn bè cách xử trí như thế nào khi người ấy lâm chung, cách thức trợ niệm, an táng, sao cho người chết giữ được chánh niệm. Thứ hai, sức chung ngôn luận, tập hợp những lời dạy về chuẩn bị lâm chung của các cổ đức. Thứ ba, dự chi lợi hại, những phân tích về lẽ lợi hại khi lâm chung, như không nên khóc lóc, sát sanh, không bày vẽ phô trương như buộc người chết ngồi xếp bằng, thay áo, tắm rửa, trong khi người sắp chết còn đang thở hắt ra. Thứ tư, sức chung thật hiệu, những bằng chứng vãng sanh do dự bị chu đáo cho phút lâm chung. Nữ nhân khi sanh nở thường đau đớn chẳng kham nổi, nếu mấy ngày chưa sanh rất có thể bị mất mạng. Lại có người sanh xong bị băng huyết đủ mọi nỗi nguy hiểm, và con cái mắc chứng kinh phong chậm hay gấp đủ mọi nỗi nguy hiểm. Nếu nhằm lúc sắp sanh, hãy chí thành khẩn thiết niệm ra tiếng rõ ràng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chớ nên niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm sức nhỏ nên cảm ứng cũng nhỏ, lại do lúc ấy dùng sức đẩy đứa con ra, nếu thầm niệm thì rất có thể do bế khí mà thành bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết niệm, chắc chắn chẳng bị đau đớn, khó sanh và băng huyết sau khi sanh, đứa con mắc các chứng kinh phong vân vân. Dẫu cho khó sanh đến tột bậc, người đã sắp chết, hãy nên dạy sản phụ ấy và những người chăm sóc chung quanh đều cùng niệm Quán Thế Âm ra tiếng. Người nhà dẫu ở phòng khác cũng đều có thể niệm, chắc chắn công phu chưa đến một khắc liền được an nhiên sanh nở. Ngoại đạo chẳng hiểu lý, chấp chết vào một pháp cung kính, chẳng biết căn cứ vào sự để luận lý, đến nỗi những bà cụ niệm Phật coi sanh nở là chuyện đáng sợ, dẫu là con gái ruột, con dâu cũng chẳng dám nhìn đến, huống chi là dám dạy họ niệm Quán Âm ư? Phải biết, Bồ Tát mang tâm cứu khổ, lúc sắp sanh tuy lõa lồ bất tỉnh, nhưng là chuyện không thể nào tránh được, chứ không phải là do cố ý luông tuồng. Chẳng những niệm Quán Âm khi ấy không có tội lỗi gì, mà lại còn gieo được đại thiện căn cho cả mẹ lẫn con. Nghĩa này Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là ý kiến ức đoán của tôi. Chẳng qua tôi chỉ đề xướng mà thôi. Kinh Dược Sư nói về thể nguyện công đức Phật Dược Sư, cho nên dạy niệm Phật Dược Sư. Nhưng danh hiệu Quán Âm ai nấy đều biết, cho nên bất tất phải niệm Phật Dược Sư, cứ niệm Quán Âm cũng được. Nữ nhân từ 12-13 tuổi cho đến 48-49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói trong lúc có kinh không được lễ bái trì tụng, lời ấy chẳng thông tình lý. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết, có người kéo dài đến 6-7 ngày mới hết. Người tu trì ắt phải niệm niệm không gián đoạn, lẽ đâu vì một tật nhỏ trời xanh ấy để rồi bỏ bê việc tu trì ư? Này tôi nói, trong lúc có kinh chỉ nên lễ bái ít hơn. Nên ít lễ bái chứ không phải là tuyệt đối chẳng được làm lễ. Niệm Phật, tụng kinh đều theo như lệ thường, nên thường thay vải dơ hay băng vệ sinh. Nếu tay sờ vào vải dơ, hãy nên rửa sạch, chớ dùng tay đã chạm đồ dơ để lật kinh và thắp hương. Phật Pháp thì pháp nào cũng viên thông, ngoại đạo chỉ chấp vào lý ngoài rìa. Người đời đa phần chỉ tin lời ngoại đạo, chẳng biết đến chánh lý trong Phật Pháp. Vì thế khiến cho hết thầy đồng nhân chẳng thể được nhuần thấm lợi ích nơi Pháp. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu theo tiếng cứu khổ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đao binh, nước lửa, đói kém, sâu dày, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lụt lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại, vân vân, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xưng niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, chọn chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng, chớ có dấy lên cái tâm điên đảo ấy. Niệm Phật
khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận,
dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện,
giữ tấm lòng tốt,
nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp, có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy, hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm, bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm, bèn sanh ganh ghét, liền thành ra tâm hạnh tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước, giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành. Hãy nên thống thiết răn rè, chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng buôn danh chuốc dự. Tâm hạnh ấy quả thật bị thiên địa quỷ thần đều cùng ghét. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chí lý hay lý tột cùng, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh miệt chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước, chẳng biết những điều ấy, quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vun bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này do tu tập tịnh nghiệp, chắc chắn danh dự ngày càng cao, phúc tăng, tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn lên thẳng chín phẩm sen. Phải biết, có nhân chắc chắn có quả. Nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính từ ái, sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính từ ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình. Vì thế, phải tận hết chức phận của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết liền dạy cho chúng đạo hiếu, để trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ và những sự nhân quả ba đời luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát. Khởi lên một niệm bất chánh, làm một chuyện bất chánh đã sớm bị trời đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát thấy biết tường tận, như đối trước gương sáng liền hiện ra hình bóng xấu không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiêng sợ, gắng làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ, trẻ nhỏ, cũng chẳng được phép đánh chửi. Dạy chúng tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiếc giấy có viết chữ, yêu tiếc ngũ cốc, y phục, đồ đạc, thương tiếc che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên không thành hạng tầm thường, cũng thành phường trộm cướp. Lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói, giáo phụ sơ lai, giáo nhi anh hài. Nghĩa là, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Bởi lẽ, do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây. Chớ nghĩ lão tăng nói chuyện viễn vông, không quan hệ, khẩn yếu chi. Quang đã già rồi, tinh thần ngày càng suy yếu, không có sức trả lời thư gửi đến, chỉ vì đường bưu điện thuận tiện, khiến cho xa gần, nghe lầm hư danh, thường gửi thư đến hỏi mãi. Nếu nhất loạt chẳng phúc đáp, cũng cảm thấy phụ lòng người hỏi đến. Nếu phúc đáp từng thư một, thật chẳng có đủ tinh thần làm như vậy. Vì thế, cho in bức thư dài này, phàm những gì liên quan đến chuyện tu trì và đạo lập thân xử thế, thờ cha mẹ, dạy con, đều nói đại lược. Sau này, có ai gửi thư đến, dùng thư này gửi lại. Nếu có một hai chuyện chi đặc biệt, liền phê vào thư gửi đến mấy chữ, để đôi bên thấu hiểu tình nhau, chẳng đến nỗi nhọc nhằn quá đáng. Nếu muốn thông hiểu sâu xa kinh giáo, xin hãy thỉnh giáo nơi những bậc pháp sư thông hiểu sâu xa dựng cao chàng pháp. Nên biết rằng người thông hiểu sâu xa kinh giáo chưa chắc đã liễu sanh tử ngay trong đời này. Nếu muốn liễu sanh tử ngay trong đời này, hãy nên chú trọng nơi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn Trang Duy Đà Nguyện Hải hay niệm Phật.net. Người đọc Diệu Âm Tịnh Tông.org. Nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.